Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các môn đệ khác rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với các tông đồ. Phần đầu của bài tin mừng được dùng như là nền tảng cho phần thứ hai, nói về sự kiện Tôma đối diện Đức Giêsu phục sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Hôm nay cũng là Chúa Nhật kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu mời gọi tông đồ Tôma chạm vào vết thương ở cạnh sườn là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu như được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Trong lần hiện ra trước, vào chiều ngày Chúa Nhật phục sinh, Đức Giêsu đã cho các môn đệ thấy tay và cạnh sườn người, và sau đó ban Thánh Thần cho các ông. Nhưng khi đó Tôma lại vắng mặt. Khi tông đồ Tôma trở về và nghe các môn đệ khác thuật lại sự kiện, thì ông không tin. Ông đưa ra điều kiện là phải thấy tận mắt, phải thấy rõ lỗ đinh, nghĩa là vừa được nhìn thấy, vừa được đụng chạm đến những thương tích của Đức Giêsu thì ông mới tin. 8 ngày sau, Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai, lần này thì có sự hiện diện của Tôma. Điều lạ lùng là, như sách tin mừng thuật lại, ngay khi vừa xuất hiện, Đức Giêsu đã bảo Tôma: "Hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương trên thân thể người." Điều đó có thể lý giải là Đức Giêsu đã biết rõ cuộc tranh luận giữa các môn đệ và việc Tôma từ chối không chịu tin, trừ khi được xem thấy, được đụng chạm đến cách rõ ràng. Nói theo kiểu người Việt Nam là thấy tận mắt, bắt tận tay, day tận trán, sán tận nơi. Nhưng trong thực tế là, khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu phải chạm vào vết thương hay lỗ đinh ở tay chân người nữa. Ông tuyên xưng đức tin một cách long trọng. Ông gọi Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa của ông. Từ một đức tin cần yếu tố khả giác, phải thấy mới tin, Thomas đã đạt đến mức độ cao hơn của đức tin, tin mà không cần phải thấy. Vì làm sao Thomas có thể thấy được thiên tính của Đức Giêsu? Vậy mà ông đã tuyên xưng, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Như thế, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai mức độ của tin. Mức độ thấp là tin dựa vào bằng chứng, và mức độ cao là tin mà không cần phải thấy, tin dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Quả thật, tin là chấp nhận một sự bấp bênh nào đó, tin là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng người ta không thể sống ở trên cõi đời này mà không có niềm tin. Người ta không thể lúc nào cũng đòi phải thấy mới tin. Vì có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thấy nhưng vẫn tin. Nói cách khác, không ai hiểu rõ được lòng dạ con người, nhưng thiên hạ vẫn cứ dựng vợ gả chồng đó sao? Tại sao vậy? Vì họ tin vào tình yêu, tin vào tấm lòng của nhau. Quả thật, tin không phải là một hành vi của khoa học, vì khoa học cần phải có bằng chứng, còn đức tin thì dựa vào uy tín của đối tượng, mà đối tượng ở đây là chính Thiên Chúa. Toàn bộ bài tin mừng ngày hôm nay diễn tả cộng đoàn các môn đệ như là cộng đoàn của đức tin. Các môn đệ quây quần bên nhau vì họ chung một niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Niềm tin ấy rất mãnh liệt vì các ngài đã tận mắt diện kiến người. Đó không chỉ đơn thuần là một niềm tin của lý trí, nhưng nó còn có sức tác động đến tất cả cuộc sống của các môn đệ. Nó được diễn tả qua tiến triển từ chiều ngày Chủ nhật thứ nhất phục sinh, khi các ông tập trung lại trong nhà tiệc ly để chia sẻ với nhau nỗi kinh hoàng, hoang mang, sợ hãi. Nhưng 8 ngày sau đó, thì các môn đệ lại tập trung để cầu nguyện. Thật vậy, cộng đoàn bao giờ cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phục hồi đức tin của các thành viên. Cụ thể trong trường hợp của tông đồ Thomas, ông đã tìm thấy lại được đức tin nhờ sự tác động của cộng đoàn. Chỉ cần một bước nhỏ nữa là ông đã vươn tới một mức độ tin mãnh liệt vào chính Thiên Chúa của mình. Khi một cộng đoàn sống đức tin cách xác thực chân thành, đó sẽ là một cộng đoàn của đức ái. Vì việc tin tưởng và phó thác vào Chúa cũng chính là yêu mến Chúa, và việc yêu mến Thiên Chúa sẽ được diễn tả trong tương quan với tha nhân, đó chính là tình bác ái, tình yêu hỗ tương giữa các người tin Chúa. Đó chính là lý do mà các cộng đoàn tín hữu sơ khai vốn đồng tâm nhất trí với nhau một cách rất tự nhiên và thành thật. Sự đồng tâm nhất trí ấy không chỉ thể hiện trong việc các ông tập trung với nhau trong nhà tiệc ly hay tại những nơi cầu nguyện chung, nhưng là từ trong tư tưởng ra đến lời nói và hướng đến hành động. Điều hiển nhiên nhất là việc chia sẻ của cải vật chất giữa các môn đệ Đức Kitô, đến nỗi không ai coi bất cứ cái gì là của riêng mình, nhưng mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn vì ai nấy được phân phát tùy theo nhu cầu. Đó chính là một cuộc sống thật đẹp và đáng mơ ước. Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt, quá sâu sắc và ấn tượng, đến nỗi các môn đệ của Đức Giêsu hạnh phúc vui mừng và dâng chào qua lời nói cũng như hành động. Chúng tôi đã gặp Ngài là câu nói được các ông lặp đi lặp lại mỗi khi gặp nhau, nhất là khi gặp những người chưa được diễm phúc diện kiến đấng phục sinh. Cha ông chúng ta vẫn nói, hữu xạ tự nhiên hương. Chính niềm vui và lối sống của các tông đồ là một lời chứng sống động cho những người xung quanh. Trước hết đó là một lời chứng mạnh mẽ về đức tin, về việc cầu nguyện sốt sáng và sống động. Kế đến, đó là lời chứng về cuộc sống bác ái, chan hòa, sự đồng tâm nhất trí. Như chúng ta đều biết, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các ngài tiếp tục hăng hái ra đi làm chứng cho Đức Giêsu khắp nơi, bất chấp khó khăn thử thách, bất chấp nhà cầm quyền cấm đoán. Tắt một lời, các ngài đã chấp nhận mất cả mạng sống để loan truyền danh của Đấng Phục Sinh. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn được bày tỏ và tuôn đổ xuống nhân loại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, trong thời đại hiện nay, chúng ta cần phải rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Ước gì người Kitô hữu chúng ta bước vượt lên trên một đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó tuyên xưng đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa thật sống động nơi trần gian. Amen.
Lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô ngài đã phục sinh, băng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin Chúa Người Hai, ngài sinh xuống cõi chân đời, ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu. Để biết xem ai sẽ được vào nước của ngài. Đức Kitô ngài đã sống lại, ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô ngài đã phục sinh, qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Thế giới rồi đã sống lại trong vinh quang. Hallelujah, hồng ân cứu độ, tin mừng của Chúa ở thế gian vang khắp cùng bờ cõi đất trời.